Quý thính giả đang nghe chương trình tin tức và âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Bây giờ là khoảng thời gian dành cho bản tin cuối ngày. Thưa quý vị, sáng nay ngày 17 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công các gói thầu thuộc dự án đường vành đai phía Tây Thành phố Cần Thơ. Công trình có tổng chiều dài 19,2 km đi qua 5 quận huyện của Cần Thơ. Điểm đầu nối quốc lộ 91 tại quận Ô Môn và đi qua các địa phương là quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, rồi nối vào quốc lộ 61C. Toàn tuyến có 25 cầu, trong đó cầu Ba Láng giữa sông Cần Thơ có quy mô lớn nhất dưới chiều dài 518 m. Ngoài ra còn có 14 cống mỗi bên và 9 nút giao, 9 điểm quay đầu xe. Quy mô mặt đường mỗi bên 11 m, riêng phần vỉa hè và lề lộ tùy theo từng đoạn được thiết kế lớn nhỏ khác nhau. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, sẽ kết nối 3 quốc lộ quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long, giúp giải tỏa áp lực giao thông đáng kể cho Cần Thơ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2026. Cũng trong buổi sáng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên ấp Nhân Thọ 1, Nhân Thọ 1A, Nhân Thọ 2, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận biểu dương đánh giá cao sự đóng góp và nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân xã Nhân Ái trong củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong xã. Thủ tướng đề nghị mỗi gia đình, mỗi người dân đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng cộng đồng, nhân dân cả nước tham gia xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc. Chiều cùng ngày tại huyện Phong Điền, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tiếp tục với những hoạt động đáng chú ý khác diễn ra tại Cần Thơ trong ngày. Hôm nay, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với đoàn công tác tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản Zitro tại Thành phố Hồ Chí Minh đến khảo sát môi trường đầu tư tại thủ phủ miền Tây. Đại diện phía Nhật Bản cho biết, đợt khảo sát lần này Thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương được lựa chọn ưu tiên. Dưới những tiềm năng và định hướng phát triển, đặc biệt kết nối hạ tầng giao thông giữa Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ ngày càng thuận tiện, sẽ là một trong những lực đẩy để thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản. Zitro cam kết sẽ làm tốt vai trò là đơn vị cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Nhật Bản một cách nhanh chóng và trung thực nhất. Trên cơ sở đó sẽ kết nối và đưa doanh nghiệp Nhật Bản tới Cần Thơ tìm hiểu cơ hội đầu tư. Trong ngày, lãnh đạo các sở công thương và các sở ngành đơn vị liên quan của Thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kết nối sản phẩm hoa trái của Cần Thơ đến với thị trường quận 8 nói riêng, Thành phố Hồ Chí Minh nói chung trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm nay. Trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, tại buổi làm việc, đại diện quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu về chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền của quận sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 21 tháng 1 năm 2023. Đây là chợ hoa xuân lớn và lâu đời của quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân quận 8 mong muốn các sở ngành thành phố Cần Thơ kết nối để nông dân trên địa bàn có thể tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hoa trái tại chợ hoa xuân lần này. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết sẽ phối hợp với các sở ngành đơn vị làm việc cụ thể về vấn đề này để chợ hoa xuân thêm phần sôi động. 100 thí sinh đủ điều kiện đã tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2022 được khai mạc vào chiều nay tại Thành phố Cần Thơ. Trên cơ sở đề án được Bộ Nội vụ phê duyệt, kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính tại Cần Thơ lần này có 81 chỉ tiêu nâng ngạch công chức và 19 chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Trong 2 ngày, các thí sinh thực hiện phần thi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thức chung, tiếng Anh và thi viết về chuyên môn nghiệp vụ. Sáng nay tại khu hành chính của Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ tổng duyệt chương trình diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp thành phố năm 2022. Tình huống giả định theo thông tin điều tra, nguồn phóng xạ bị mất cấp hiện nay có thể vẫn đang ở trong cơ sở thu mua phế liệu tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã đến hiện trường sơ cứu người bị thương. Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp thành phố đã khởi động kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, điều động các lực lượng tham gia và triển khai các hành động ứng phó cần thiết để xác định vị trí nguồn phóng xạ, đánh giá nhiễm bẩn phóng xạ và thu hồi nguồn phóng xạ, đảm bảo an toàn cho công chúng môi trường. Chuyển sang phần tin trong nước, Việt Nam đạt 502 trên 800 điểm, xếp hạng 60 thế giới về chỉ số thông thạo tiếng Anh ở người trưởng thành. Kết quả trên tăng 5 bậc so với năm ngoái và giúp Việt Nam ra khỏi nhóm thông thạo tiếng Anh thấp. Bảng xếp hạng do EF Education First, tổ chức giáo dục lớn nhất thế giới tập trung vào ngôn ngữ học thuật và trải nghiệm văn hóa, có trụ sở tại Thụy Điển công bố. Năm nay, bảng xếp hạng có sự góp mặt của 111 quốc gia và vùng lãnh thổ mà tiếng Anh không phải là bản ngữ. Dưới số điểm đạt được, Việt Nam được xếp vào nhóm 29 quốc gia và vùng lãnh thổ có mức độ thông thạo tiếng Anh trung bình từ vị trí thứ 12 năm ngoái, vươn lên đứng thứ 7 năm nay. Năm nay, hàng triệu vé máy bay Tết được các hãng hàng không mở bán sớm hơn so với các năm trước. Đến thời điểm này, loại vé có mức giá tiết kiệm hầu hết đã được bán hết. Tết năm nay, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dự kiến tăng trưởng khoảng 25% so với thời điểm Tết năm 2020, theo đánh giá của Vietnam Airlines. Đối với thị trường trong nước, nhu cầu đi thăm thân sẽ tập trung ở các đường bay đi Vinh, Thanh Hóa và Huế. Nhóm nhu cầu du lịch sẽ tập trung ở các tuyến Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh. Ngoài ra, lượng hành khách đi nước ngoài du lịch vào dịp Tết cũng sẽ tăng lên đáng kể. Sản lượng hành khách cao điểm hè vừa qua đã tăng đến 40% so với cùng kỳ năm 2019. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, khi lương cơ sở tăng lên mức là 1.800.000 đồng một tháng, sẽ làm tăng mức trợ cấp cho lao động nữ khi sinh con. Theo đó, mức trợ cấp một lần sau khi sinh con cũng sẽ được tăng lên. Lao động nữ sẽ được nhận trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì người cha được nhận khoản tiền này. Như vậy, nếu như sinh con từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thời điểm mà mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng một tháng, thì người lao động sẽ nhận được mức trợ cấp một lần lên đến 3.600.000 đồng. Hôm nay, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa thực hiện ghép da thành công từ người cho chết não. Một bệnh nhân nam 27 tuổi ngụ Đồng Tháp bị phỏng 55% độ 2-3, 50% độ 3 toàn thân là người tiếp nhận. Đây là lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật này tại Việt Nam. Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được thông tin tình nguyện hiến tạng từ mẹ của một bệnh nhân nam 38 tuổi vào viện vì xuất huyết não nặng, chết não. Khi kiểm tra đánh giá tình trạng chức năng của các bộ phận cơ thể của người hiến tạng, ekip tiếp nhận được một quả tim, hai quả thận, hai giác mạc và da. Các bộ phận này dùng để ghép cho 6 bệnh nhân. Diễn tiến hậu phẫu, tất cả các bệnh nhân đều hồi phục tốt. Tin thế giới. Hôm nay, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông nước này. Vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ có hành động quân sự cứng rắn nếu Mỹ tiếp tục chiến lược tăng cường năng lực phòng thủ cùng với các đồng minh trong khu vực. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tuyên bố quân đội Hàn Quốc đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn diện và hợp tác chặt chẽ với lực lượng của Mỹ sau vụ phóng. Nhiều thành phố ở Trung Quốc đã hủy việc xét nghiệm COVID-19 đại trà trong tuần này. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc thông báo nới lỏng chính sách không COVID. Theo quy định mới của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, không cần tiến hành việc xét nghiệm đại trà ở những khu vực không bùng phát dịch. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng đề nghị chính quyền các địa phương điều chỉnh những cách làm không khoa học như xét nghiệm 2-3 lần một ngày. Hàn Quốc mới đây cam kết sẽ đóng góp tổng cộng là 3 tỷ 600 triệu won, tương đương là 2 tỷ 720 triệu đô la Mỹ, cho một quỹ quốc tế giúp các nước đang phát triển ứng phó với những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu. Số tiền này sẽ được đóng góp cho quỹ thích ứng trong 3 năm, từ năm 2023, mỗi năm góp 1 tỷ 200 ngàn won. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc góp cho quỹ này. Từ năm 2010 đến nay, quỹ đã cung cấp hơn 923 triệu đô la cho các dự án và chương trình, trong đó có 132 dự án cụ thể. Thông tin do Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA của Mỹ công bố ngày 16 tháng 11 cho biết, Mỹ đã lần đầu tiên cấp phép cho một sản phẩm thịt được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm từ tế bào động vật dành cho người tiêu dùng. Upside Food, công ty sản xuất gà nuôi cấy tế bào bằng cách thu hoạch tế bào từ động vật sống và sử dụng tế bào để cấy thịt trong phòng thí nghiệm, sẽ có thể đưa sản phẩm của mình ra thị trường sau khi được Bộ Nông nghiệp Mỹ kiểm tra. Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ giám sát quá trình chế biến và dán nhãn các sản phẩm thịt nuôi cấy tế bào. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai tại thành phố Cần Thơ, mây thay đổi đêm nay và trưa chiều mai, có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Quý thính giả vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mến chào và hẹn gặp lại!